Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ tư với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 4, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2A. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2B. Câu hỏi thứ 4: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Lẽ trông cậy nào giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Thật như lời của Chúa Giêsu đã phán cùng các sứ đồ năm xưa: Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 16 câu 18b. Trải qua bao thời đại với biết bao khó khăn, chống đối từ quyền lực tối tăm, thế nhưng hội thánh của Chúa vẫn cứ đứng vững và lan rộng khắp nơi trên thế giới. Điều đó xác chứng cho lẽ trông cậy của mọi người con Chúa đang dấn thân theo Chúa và phục vụ Ngài. Vì biết rằng mình không cô đơn, chiến đấu bằng sức riêng của mình, nhưng bèn là trông cậy nơi quyền năng của đấng đã đắc thắng thế gian rồi. Theo Phúc Âm chương 16 câu 33. Mục sư trẻ Timôthê đã có thể thật bình an khi được sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về lẽ trông cậy này nơi Chúa Giêsu trong chức vụ đầy khó khăn của mình trong câu 1. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Chúa Giêsu đã đắc thắng thế gian sẽ giúp cho mọi người con Ngài luôn được bình an khi trông cậy nơi Ngài. Không những thế thôi, trước khi chia tay các sứ đồ để trở lại ngôi thiên đàng, sau khi hoàn tất chương trình cứu rỗi, Chúa Giêsu đã phán hứa rằng sẽ ở cùng họ luôn cho đến lúc tận thế. Quả thật, đây là niềm trông cậy không còn gì chắc chắn hơn khi Đấng đắc thắng thế gian không những chỉ ban cho những người con Ngài quy quyền đắc thắng thôi, nhưng còn hứa vẫn ở bên cạnh họ luôn cho đến lúc tận thế. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 kỹ thuật như sau. 11 môn đồ đi qua xứ Ga-li-lê lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ đã thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 16 đến câu 20. Dù rằng 3 năm theo Chúa tập tành trong công tác hầu việc Ngài, các sứ đồ ít nhiều đã đối diện với những khó khăn, bắt bớ. Tuy nhiên, dù sau khi đó cũng còn có Chúa Giêsu ở bên cạnh họ. Nhưng giờ đây Chúa Giêsu trở lại ngôi thiên đàng, đó quả thật là một thách thức quá lớn cho chức vụ của họ. Thậm chí khi suy nghĩ đến điều đó, lòng các sứ đồ đã phải trở nên bối rối và sợ hãi. Chúa Giêsu cũng đã từng an ủi các học trò của mình: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Theo phúc âm Giăng chương 14 câu 1. Trước tâm trạng đầy bối rối của các môn đồ như thế, Chúa Giêsu đã đem lại cho họ sự bình an và vững tin để tiếp nối chức vụ đầy khó khăn trên đất khi phán hứa rằng Ngài sẽ ở cùng họ luôn cho đến lúc tận thế. Tất nhiên, Chúa Giêsu không còn hiện diện cùng họ trong thân vị con người bằng xương bằng thịt như trước đây. Nhưng tất cả những gì các sứ đồ đã từng nhận lãnh được khi có Chúa bên cạnh thì giờ đây họ tiếp tục nhận biết và trải nghiệm cách rõ ràng qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Các sứ đồ sẽ nhân danh Chúa mà thi hành chức vụ trong quyền năng của Ngài, sẽ đặt nền tảng giảng dạy qua lẽ thật của lời Ngài trong Kinh Thánh được Thánh Linh giải bày, soi sáng. Bên cạnh đó, những khi đối diện với khó khăn cần được an ủi, thì chính Đức Thánh Linh là thần an ủi sẽ luôn bên cạnh. Thậm chí khi đối diện với sự bắt bớ, chống đối, thì cũng chẳng lo sợ vì chính Đức Thánh Linh sẽ ban cho họ biết phải nói điều gì theo sự dẫn dắt của Ngài. Điều này đã được Chúa Giêsu phán dạy trước đó trong phúc âm Giăng chương 14. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Theo phúc âm Giăng chương 14, từ câu 16 đến câu 20. Các môn đồ sau khi chia tay Chúa Giêsu, họ trở về cứ trung tín nhóm nhau và cầu nguyện, chờ đợi điều Chúa Giêsu đã phán dặn trước đó. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân gian đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Theo phúc âm Giăng chương 1 từ câu 4 đến câu 5. Đến ngày lễ ngũ tuần, đương lúc các môn đồ nhóm lại tại phòng cao như thế, thì quả thật Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên mọi người. Từ đó các sứ đồ kinh nghiệm được mọi điều mà Chúa Giêsu đã phán hứa trước đó về sự ở cùng của Ngài. Các sứ đồ mặc lấy linh năng, linh quyền của Đức Thánh Linh, trở nên những người dạng dĩ, bình an và nhân danh Chúa công bố tin lành cứu rỗi cho mọi người. Bác sĩ Luca kỹ thuật lại sự kiện này như sau. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: các ngươi khá cố mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp tem, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Theo công vụ các sứ đồ chương 2, từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 40 đến câu 41. Dù rằng ông Timôthê sẽ phải một mình trực tiếp ở lại Ê-phê-sô để gây dựng hội thánh nơi đây, sẽ có nhiều khó khăn và bắt bớ để thi hành chức vụ khi không có sứ đồ Phao-lô bên cạnh. Nhưng điều khiến Timôthê dạn dĩ, bình an khi biết rằng chính Chúa Giê-xu qua thân vị của Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống một sư trẻ Timôthê luôn ở cùng ông như lời Ngài đã hứa, cùng linh năng mà Ngài ban cho ông, thì cũng sẽ như các sứ đồ trước đó. Ông Timôthê cũng sẽ nhân danh Chúa để thi hành chức vụ Ngài giao phó giữa thành Ê-phê-sô đầy khó khăn này. Đó chính là sự trông cậy mà sứ đồ Phao-lô đã nương tựa trong chức vụ của ông. Nay ông truyền giao niềm trông cậy đó cho học trò của mình là Timôthê. Bài học áp dụng. Cảm giác thông thường của một người khi lần đầu tiên được trực tiếp giao phó cho công tác hầu vị Chúa, và nhất là khi phải ở tại một nơi với nhiều khó khăn thách thức, đó là sự bối rối, lo sợ. Lúc đó, điều chúng ta thường ước ao đó là phải chi có người thầy thuộc linh nào đó ở bên cạnh để hướng dẫn, hay người bạn đồng công thân tín nào đó bên cạnh để có thể giúp đỡ, an ủi. Điều đó thật rất cần. Dẫu vậy, điều chúng ta cần nhận biết cách tươi mới để được bình an, vững vàng nhất trong chức vụ đó là nhìn biết và bám chặt vào lời phán hứa của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là đấng đắc thắng thế gian rồi, và cũng là đấng luôn hiện diện, ở cùng chúng ta qua chính thân vị của Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng chúng ta. Có sự khó khăn nào trong công tác hầu vị Chúa khiến chúng ta cảm thấy bối rối lo sợ không? Có lúc nào chúng ta cảm thấy mình dường như quá nhỏ bé, không đủ sức để có thể đứng vững trước nơi Chúa đặt để cùng với trách nhiệm Ngài giao không? Hãy vững lòng vì nhận biết rằng Chúa vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, đồng hành cùng chúng ta trên từng bước đường hầu vị Chúa luôn cho đến lúc tận thế. Đó chính là sự trông cậy vững bền cho sứ đồ Phao-lô, cho một sư trẻ Timôthê và cho mỗi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 5 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mang sức sống của Ngài. Ai trong Giê-xu được dựng nên trong Giê-xu, tâm tình khiêm nhu như Chúa Giê-xu. Ai trong Giê-xu được dựng nên trong Giê-xu, sống quên mình như Chúa Giê-xu. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiện như chính Ngài. Hãy mang trong tâm hồn ta mãi. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiên yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa đêm sương sương mới giữ chiêm mọi nhà. Bạn ơi hãy sống trong Chúa không rời xa. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiêng yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa đem sức sống mới giữ chiêm mọi nhà. Bạn ơi hãy sống trong Chúa không rời xa.